Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Huyện Lắc thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ban vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân huyện Lắc. Đêm văn nghệ tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại xã Crông Nô. Đầy ý nghĩa nhân văn từ chương trình Hành trình nhân ái về sức khỏe cộng đồng, huyện Lắc có một trẻ đạt giải nhì hội thi nét vẽ xanh cấp tỉnh. Nhiều giáo viên có mong muốn về nghỉ hưu trước tuổi. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Mục đích của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhằm bầu ra đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày Chủ nhật, tất cả các cử tri trong huyện hãy hăng hái đi bầu cử để phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Huyện Lắc thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự 2015, giai đoạn 2016-2021, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Là huyện vùng sâu, vùng xa, có 8 trên 11 xã thị trấn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, dân số toàn huyện 71.000 người với 16 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 63%, lao động sống ở nông thôn chiếm 85%, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống kinh tế đại bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn chế độ, cơ hội chính trị đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, vấn đề khiếu kiện tranh chấp đất đai, v.v. để tiến hành các hoạt động chống phá, làm mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện công tác quốc phòng quân sự ở địa phương nói chung và công tác tuyển quân nói riêng. Do vậy, nhiệm vụ xây dựng quốc phòng an ninh vững chắc để phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng xuyên suốt, lâu dài để cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mọi nghị quyết đề ra. Để thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, cộng với sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương và các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, nên việc triển khai thực hiện luật nghĩa vụ quân sự 2015 trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng mừng. Qua 6 năm đi vào thực hiện, toàn huyện có 13.255 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chiếm 0,18% so với dân số. Hàng năm công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ luôn đảm bảo quân số, chất lượng. Trong giai đoạn 2016-2021, việc thực hiện các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi được tổ chức thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công tác sơ tuyển cấp xã, thị trấn và cấp huyện được tổ chức chặt chẽ đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Hội đồng khám tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho thành phần mới tham gia lần đầu, tổ chức thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, các bước phát lệnh gọi nhập ngũ. tổ chức giao nhận quân, thực hiện hiệp đồng với các đơn vị nhận quân theo quyết định phân bổ chỉ tiêu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đảm bảo số lượng, chất lượng giao quân theo quy định. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện làm tốt lễ giao nhận quân, đảm bảo thời gian đúng quy định về tổ chức nghi lễ trong quân đội, ngay cả trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Kết quả, chất lượng giao nhận quân từ năm 2016 đến 2021, huyện Lắc đã giao quân cho các đơn vị của Bộ, của tỉnh, tổng số 679 công dân, đạt 100% chỉ tiêu giao. Những tân binh lên đường nhập ngũ đều đảm bảo về tuổi đời, sức khỏe, văn hóa, chất lượng chính trị theo quy định tại Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Trong quá trình thực hiện, huyện luôn đảm bảo an ninh, an toàn trong các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chỉ đạo lực lượng 47 và các tổ chức chính trị xã hội của huyện đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Bên cạnh làm tốt công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ khi gặp khó khăn, đều được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ về vật chất tinh thần thông qua việc tổ chức đến thăm hỏi tặng quà cho gia đình trong các dịp lễ Tết hoặc lúc ốm đau, hoạn nạn, kịp thời động viên tinh thần cho công dân yên tâm công tác, hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Nhìn nhận một cách khách quan, trong 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021, công tác tuyển quân của huyện luôn được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, tỉnh, đặc biệt là Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Phát huy những kết quả đã đạt được của 6 năm qua, trong thời gian tới, huyện Lắc tiếp tục chủ động vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tiếp tục đề ra giải pháp thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu yêu cầu nhiệm vụ thực hiện khám tuyển gọi thanh niên nhập ngũ trong thời gian tới. Tập trung vào một số nội dung trọng tâm, đó là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò tham mưu của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, vai trò của thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự. Trong đó, cơ quan quân sự các cấp là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện làm trung tâm, hiệp đồng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương, cũng như trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mọi công dân. Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan liên quan trong kiểm tra, rà soát, đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị đúng quy định, thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân, phát huy vai trò trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục, quản lý công dân trúng tuyển, thực hiện tốt việc niêm yết công khai các loại danh sách theo quy định, tổ chức giao nhận quân, gọi lệnh nhập ngũ chặt chẽ, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, làm tốt công tác chuẩn bị và giao nhận quân đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình có công dân nhập ngũ, tổ chức đi thăm tặng quà chiến sĩ mới nhập ngũ vào dịp các đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, quan tâm chăm lo đến gia đình công dân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, tham mưu chỉ đạo và tổ chức xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự theo quy định. Ban vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân kêu gọi ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân huyện Lắc. Ban vận động quỹ xây dựng hỗ trợ nông dân huyện Lắc đường thành lập theo quyết định 474 ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, hoạt động của ban vận động theo quy chế nhằm mục đích vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, hội viên hội nông dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp tiền, vật chất, công sức, sáng kiến khoa học kỹ thuật công nghệ để hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đơn vị. Qua đó tạo điều kiện để hội nông dân huyện và cơ sở đẩy mạnh hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống của nông dân và xây dựng tổ chức hội ngày một phát triển vững mạnh. Mức vận động đóng góp đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, cán bộ hội viên nông dân, các tổ chức cá nhân tùy lòng hảo tâm. Đối với các đơn vị kinh tế, mức đóng góp từ 300.000 đồng trở lên. Đối với các hội viên nông dân, mức đóng từ 20.000 đồng trở lên. Thời gian thực hiện tiếp nhận cuộc vận động bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021. Quỹ hỗ trợ đóng góp xin được chuyển vào tài khoản tiền gửi Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Lắk, tài khoản 10000070575197 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lắk hoặc nộp trực tiếp tại Cơ quan Hội nông dân huyện Lắk. Đêm văn nghệ tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại xã Krông Nô. Tổ công tác đội văn nghệ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp với đoàn xã Krông Nô tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với 10 tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc, tổ công tác đội văn nghệ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và các bạn đoàn viên thanh niên xã Krông Nô đã tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 về nội dung của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân hiện hành, các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử để bà con nhân dân hiểu và nắm rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 tới đây. Thông qua chương trình văn nghệ tuyên truyền cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do nhân dân, vì nhân dân, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử. Đầy ý nghĩa nhân văn từ chương trình Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, đoàn thanh niên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với đoàn xã Krông Nô tổ chức chương trình Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng tại xã Krông Nô, huyện Lắk. Trong chương trình, khoảng 30 tình nguyện viên là các y bác sĩ của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tư vấn sức khỏe và khám bệnh, đo huyết áp và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 450 lượt bệnh nhân, gia đình chính sách và hộ nghèo xã Krông Nô. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 30 triệu đồng. Đối với địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa như xã Krông Nô, việc được các y bác sĩ từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xuống khám bệnh là điều rất đáng quý, đặc biệt là đối với những trường hợp già yếu, khó khăn trong việc đi lại. Trong chương trình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như cắt móng tay, cắt tóc cho các học sinh tại trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Krông Nô, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân cách chọn, chăm sóc cây, con giống, đất trồng phù hợp với từng loại cây trồng để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Chương trình khám phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo tại xã Krông Nô là chương trình từ thiện được đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, lực lượng y bác sĩ đối với cộng đồng xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vì an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp và có trách nhiệm với cộng đồng. Huyện Lắk có một trẻ mẫu giáo đạt giải nhì hội thi nét vẽ xanh cấp tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thi nét vẽ xanh dành cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Tham dự hội thi lần này có 229 trẻ mầm non 5 tuổi đến từ 15 phòng giáo dục đào tạo và trường mầm non thực hành Hoa Hồng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo. Tại hội thi, các bé đã vẽ các chủ đề về gia đình, động vật, thực vật, giao thông, chăm sóc sức khỏe, v.v. huyện Lắc có 8 trẻ tham gia đến từ trường mẫu giáo Liên Sơn, mầm non Sơn Ca, mầm non Hoa Hồng, mẫu giáo Vành Khuyên. Đây là hoạt động để cụ thể hóa chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giúp trẻ phát triển năng khiếu thẩm mỹ, trí tưởng tượng, kỹ năng tạo hình, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay. Hội thi cũng là căn cứ thực tế để các cấp quản lý giáo dục tại địa phương đánh giá khách quan thực trạng chất lượng đội ngũ, quá trình dạy học, giáo dục, chăm sóc trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, v.v. Từ đó xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ trong thời gian tới. Kết thúc hội thi, huyện Lắc có bé Hà Hoàng Gia Hân, lớp lá 4 trường mẫu giáo Liên Sơn, đạt giải nhì cấp tỉnh. Thông qua hội thi, đã tạo sân chơi bổ ích, vui tươi cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn tỉnh, là cơ hội để trẻ được giao lưu học hỏi bạn bè, đồng thời giúp trẻ thể hiện được những kiến thức của mình đã được học trong nhà trường qua các bài giảng của cô. Qua đó thể hiện và ươm mầm các tài năng hội họa nhí trong tương lai. Nhiều giáo viên có mong muốn về nghỉ hưu trước tuổi. Trong quý 1 năm 2021, huyện Lắc có 17 giáo viên có mong muốn về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ. Trong đó có một giáo viên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho về hưu trước tuổi, còn 16 trường hợp đang chờ Sở Nội vụ và Sở Tài chính thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế đợt 2 năm 2021 của Phòng Nội vụ huyện Lắc. Nhiều giáo viên sau thời gian dài gắn bó với bục giảng, vì nhiều lý do họ có nhu cầu được nghỉ hưu sớm. Với ngành giáo dục, chính sách này cũng góp phần giải quyết vấn đề thừa giáo viên, đồng thời tạo điều kiện để tuyển dụng những giáo viên đủ các điều kiện tiêu chuẩn trong ngành giáo dục hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cô giáo Trần Thị Lưu, trường trung học cơ sở Chu Văn An, xã Giang Tao, cũng đã có hơn 31 năm công tác trong ngành giáo dục. Cô Lưu hiện nay đã phụ trách môn dạy ngữ văn khối lớp 6 của trường. Với đặc thù của môn học này, giáo viên phải nói rất nhiều. Hơn nữa, trong năm học 2021-2022 sẽ có sự thay đổi lớn trong phương pháp dạy học môn ngữ văn với hình thức soạn giáo án điện tử, phần mềm nhập điểm và nhiều các yêu cầu khác trong nghề nhà giáo. Cộng thêm các vấn đề về sức khỏe khiến cô Lưu nhiều năm gắn bó với nghề không còn theo kịp với việc đổi mới phương pháp dạy học và mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi. Cô giáo Trần Thị Lưu, trường trung học cơ sở Chu Văn An, xã Giang Tao.
Cô thực sự là cô cũng muốn về rồi, tại vì giờ cái sức khỏe của cô bị cao huyết áp á. Đó, thế nên là nhiều khi cứ giờ kiểu có tuổi rồi nữa nên là cái vi tính cũng không thành thạo này. Một phần thì huyết áp cao nó cũng không ổn định này. Thế nên là nhiều khi nó kiểu nó cứ nhói ở bên tim á, nên là cô cũng đôi lúc cô dạy ở trên lớp cô nói nó cứ bị hụt hơi á. Cô cũng mong muốn cô về trước. Bây giờ hiện tại bây giờ là nếu mà theo học cái phương pháp mới này á, đối với lớp 6 bắt đầu thay sách này á, thì cô nói mấy cái module đó là cô chẳng hiểu gì hết, mà cô cũng không có làm mấy cái module đó. Chứ giờ chỉ có bọn trẻ là nó làm thôi, chứ còn cô là cô nghĩ là cô chắc xin về nên là cô cũng không làm theo mấy cái module nên cô không được tập huấn. Yeah. Nên cũng không biết là ví dụ còn mấy năm nữa rồi không biết rồi mình khả năng như vậy rồi mình đào tạo các cháu rồi sợ nhiều khi nó không hay á, thế nên là cũng một cái lý do đó nên là cô cũng muốn nghỉ.
Cô giáo Vũ Thị Khéo, giáo viên trường mầm non Sơn Ca, đã có 36 năm công tác trong nghề, đến nay cũng đã đóng được bảo hiểm xã hội 36 năm. Hiện nay cô đã 54 tuổi. Mỗi ngày của cô giáo Khéo ở trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Liên Sơn bắt đầu từ 6 rưỡi sáng cho đến 17 giờ chiều. Bên cạnh công việc chuyên môn như dạy các con hát, múa, tập tô vẽ, các cô còn tranh thủ làm đồ chơi, sáng tạo đồ trang trí lớp học, tạo các không gian sinh hoạt khác nhau như góc đồ chơi, vườn cổ tích, hoạt động sáng tạo, khu thể thao, v.v. Vừa tất bật dạy học, vừa đảm nhiệm các vai trò người mẹ, cho các con ăn uống, vệ sinh cá nhân, v.v. Cô Khéo tự thấy khó có thể đảm nhận tốt công việc này. Với nhiều lý do và sức khỏe không đảm bảo nữa, cô Khéo mong muốn về hưu trước tuổi từ năm 2020 nhưng chưa được phê duyệt. Đến năm 2021, cô tiếp tục làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Cô Vũ Thị Khéo, giáo viên trường mầm non Sơn Ca cho biết.
Cô cũng chia sẻ lý do là về thứ nhất là về trình độ chuyên môn của cô. Nói chung là bây giờ nó còn hạn chế, máy tính thì cũng chưa được thành thạo. Đấy, thứ hai là bằng cấp của cô thì cũng không đủ để đáp ứng bây giờ. Đòi hỏi cái thứ nhất là một giáo viên đó, thì mình cũng phải có năng lực, trình độ thì các cháu mới đưa được các cháu lên vui nhộn được. Vì thứ hai là cô cũng gần đây cô cũng bị mắc cái bệnh là rối loạn tuần hoàn não, sức khỏe vẫn còn yếu. Nên nguyện vọng của cô cũng xin nghỉ hưu trước tuổi để theo cái yêu cầu của nguyện vọng mà cũng chính đáng, là vì là bây giờ đòi hỏi công nghệ rồi trình độ chuyên môn phải đạt, nên là cô mọi cái cô cảm thấy là cô cũng rất là đúng với cái nguyện vọng của cô, vì mọi cái là chuyên môn rồi hạn chế rồi sức khỏe này được. Đối với ngành mầm non thì cô cũng thấy là phải cần phải có sức khỏe thì mới nuôi dạy cái cháu được tốt, vì là công việc là rất là nhiều, từ sáng đến tối là đòi hỏi là phải có sức khỏe, vì mình mới từ giờ ăn giấc ngủ thì buộc cô giáo mầm non là phải có sức khỏe thì mới cán đáng được trẻ mới dạy tốt học tốt được. Nên là cô cảm thấy là sức khỏe cô vậy là cô là xin nghỉ hưu trước tuổi.
Đối với cô Vũ Thị Thủy, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Đắc Liên, mong muốn về hưu sớm của cô do một phần hoàn cảnh gia đình không có người chăm sóc chồng đang ốm đau, một phần do không theo kịp các chương trình dạy học mới. Cô giáo Vũ Thị Thủy, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Đắc Liên chia sẻ.
Thì nói chung là bạn cô giờ đang lớn tuổi rồi. Năm nay cô 54 tuổi rồi. Dạ. Cái này thì bây giờ cái công nghệ thông tin thì bạn cô có hạn chế về bên cái công nghệ thông tin đó. Gia đình cô thì nói chung cũng gặp khó khăn, ông chú cũng bị tai biến đó, cho nên là muốn về để chăm sóc cho ông.
Các trường hợp được phê duyệt cho về hưu trước tuổi phải thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020, sau đây gọi là đối tượng tinh giản biên chế. Nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ Luật Lao động hiện hành, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014, đủ 50 tuổi đến 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến 48 tuổi đối với nữ, và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Trong đó có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau: không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ Luật Lao động, được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 10 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Lao động còn trẻ hội tụ đủ về năng lực, trình độ chuyên môn, đảm bảo sức khỏe tốt mà nghỉ hưu sớm là một sự lãng phí lớn. Thế nhưng với những ngành đặc thù, việc kéo dài thời gian làm việc lại gây khó cho người lao động và giảm chất lượng công việc. Thế nên luật cũng cần mở có sự lựa chọn tuổi nghỉ hưu đối với lao động ở các ngành nghề đặc biệt, độc hại để luật thực sự khả thi ngay khi đi vào thực thi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lux.tv.vn hoặc tttth.lux.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.